nam mô di đà phật. Thì các bạn trên mặt tượng nhà chư tôn đức, bây giờ vào thân giờ pháp thoại của đa phật, chúng con cùng kính mặt tượng của chư tôn đức để phật cầu gia đình. Nam mô
thưa thầy, khi con nhìn, con nghĩ hai con này con không tỉnh được. ทีมหลักสุขภาพต้องไทยมาอยู่ตู้ผู้ภาพนาที่ใหญ่ต้องไทยรู้ไหมหลังเดินเห็นโดมาตามตู้ใหญ่ที่มันตู้ใหญ่แล้วก็ขอหลังแล้วมาkhông có biết mà mình cứ học lóm ở trong sách và tự mình ngồi thì những cái căn bản đó mình không đạt được thì dễ bị thiên ma nó phá. Thật ra tẩu quả nhập ma là tẩu là chạy, quả là lửa, nhập là vào ma, tức là ma là nó ngăn nó cản mình lại. Thật ra đó, nếu ở đây chúng ta dùng là những tư tưởng, cho nên nếu mà ngồi thiền còn cái tu thiền, tu tịnh độ, tu hoàn tâm, mà nếu còn cái vọng tưởng thì thiên ma nó dễ phá. Tại sao? Xin thưa quý vị, chẳng hạn một tiểu đoàn người ta muốn cho lính mình đông, bây giờ muốn cho hết mất lính bao giờ, ngay cả những người trong hội đoàn của mình mà đi qua hội đoàn khác thì cái kiểu hội đoàn này họ cũng không thích. Cho nên cái người mà phát tâm tu tịnh độ hoặc tâm tu thiền là khởi lên cái tâm này đi ra khỏi vòng sinh tử, tức là đi chiến đấu với ma quân, chư tổ thường dạy như vậy. Cho nên tu pháp môn nào mà không đúng tắc cũng bị có hại hết. Và ở đây chúng tôi nói là tu thiền thì ít nhất chúng ta phải có thầy, tu tịnh độ cũng có thầy, thậm chí tới mình làm thợ quạt hay tu học ngàn thợ hồ cũng phải có thầy. Chúng tôi muốn nói là tu thiền thứ nhất ấy, là phải thầy dạy biết căn cơ, thứ nhất là phải giữ giới, thứ hai mình phải ở cái nơi nào thanh tịnh, và thứ ba nếu mà là công việc của một người cư sĩ tại gia thì chỉ tọa thiền một ngày một đêm một lần thôi. Và cái điều quan trọng nhất là tránh khởi niệm mong muốn gặp những chân sư, vị Bồ Tát, vị Phật để hiện tới để mà giải đạo cho mình, đó là tối thiểu vô cùng. Tại sao vậy? Với nhà thiền thì phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, sát là giết, không nghĩa là đâm chém, mà tức là không chấp nhận hình ảnh đó của Phật, của ma, của cái gì tới. Mình tu thiền là cốt trừ bỏ ta học tham sân si vọng tưởng. Cho nên nếu mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta mong hào quang, chúng ta mong gặp Phật thì tư tưởng mình khởi lên. Ở đây mình nghe hiểu biết nhau bằng lời nói, và các cảnh giới của vô mình đó là thiên ma nó thấy tư tưởng của mình thì nó hiện hiện là Bồ Tát, là Phật, là toàn sen tới. Thì lúc đó mình khởi niệm mình vui mừng, là cảm tâm là giống như cái ngày mở cửa là như này. Cho nên tu thiền là cái gì nên có thầy. Thời buổi bây giờ là thời buổi điện thoại, quý vị chứ hiểu biết rồi phải có thầy để nó biết căn cơ tới đâu, nó bao nhiêu cái tình trạng thì người ta mới chỉ cho mình, để tránh khỏi cái nạn là bị bệnh. Và thứ kế nữa là tu thiền chúng ta cũng phải so bóp toàn người để máu huyết được không, nó dễ dàng. Chứ còn nếu mà chúng ta tu thiền mà chúng ta chỉ học lóm không so bóp thì đó là cái hại. Chúng tôi ví dụ chẳng hạn như thế, nếu gặp thấp tu thiền thì chúng ta phải tụng tụng cho lớn, nếu mà chúng ta tụng nhỏ thì cái dây nó bị mất, và nếu mà lâu ngày thì 6 tháng cho lên chúng ta nói chuyện không được. Cho nên phải có thầy chuyên môn đó, đó là chúng tôi cũng nói là vấn đề tu thiền. Rồi kế đây đó là cùng lúc có thể tu pháp môn thiền để học được không. Xin thưa Tổ Hồ Chí Minh nói rằng hữu thiền hữu tịnh độ, dù như đến trường mổ, hiện tại là thầy trời người, khi chết là Phật tổ. Giờ chúng tôi biết ai có gì đi dược biên thiền nhân đó, tức là đi một cái ghe của thuyền lớn trong miền Nam là cái ghe, thì gặp cái máy bao hay là hai lóc một lóc ở giữa, đúng không? Đó là tránh, nhưng mà có thêm một hai cái máy đưa tôm phía sau đẩy đi được không? Đi mau mau đẩy phía sau một cái F10, cái F8 để sao thì mình đi nhanh hơn. Cũng vậy, nếu quý vị tu thiền mà có tịnh độ rất là quý, mà nếu tịnh tượng độ mà có tu thiền thì rất là tốt, hai bên là bổ trợ cho nhau. Chẳng hạn như thế, muốn nhất là bất loạn thì mình phải có cái nền, phải có foundation, tức là cái tâm mình dẹp hết cái phần tưởng của mình, dễ định được thì dễ nhất là bất loạn. Và điều đó chúng tôi trình bày một phần.
Con đức của Phật.
chúng con có những câu hỏi về tịnh độ. Thứ nhất là bậc thượng tọa để cho chúng con biết niệm Phật như thế nào để nhất tâm bất loạn. Cái thứ hai là khi con đang niệm Phật thì có người ở ngoài làm ồn ào, ban đầu con nhận con vẫn niệm nhưng sự ồn ào cứ tiếp tục làm cho con nhận không được, có lúc con hơi bực mình, vậy xin hỏi niệm Phật như thế nào, như vậy có công đức không? Một câu nữa, A Di Đà Phật, con làm sao để một chút hiểu Phật pháp trong khi niệm Phật để con khỏi tham sân si và buông xả? A Di Đà Phật, chúng con xin mời câu này mời thầy Thiện Đạo.
Kính thưa đại chúng, niệm Phật muốn đạt nhất tâm bất loạn thì mình phải truy cứu theo kinh điển và những lời Chư Tổ dạy. Trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói quan trọng là cái số đếm. Khi cái tâm mình niệm mà có thêm số đếm thì mình không có nghĩ cái chuyện khác được. Và cái câu kế là mình niệm Phật mà có tiếng động, nó là cái duyên ở ngoài, thì mình cứ nghĩ nó là một cái thù thắng duyên. Và tôi nhớ nó một lần ông vị giảng sư nói là mình tu riết mà cái lỗ tai mình nhắm như cái lưới vậy, cái âm thanh nó bị mắc lại, nó đi tới là nó đi qua luôn. Thì cái người niệm Phật mà nhất tâm lo nhớ tới Phật và đến buổi sáng thì nhớ không còn để ý đến cái tiếng ngoài nữa. Tại vì mấy ngày qua nó bị niệm khó mà có thể những cái nghiệp duyên ở ngoài nó tác động với mình, nên là chịu khó ngày này tháng nào thì chính thiện đạo vậy. Ở trong đó mà tự nhiên nghe tiếng điện thoại reo đó, hồi xưa lên lớp dạy người đó thì mình tắt móc, nhưng mà tôi thấy hôm qua kêu hai ba lần cũng vẫn làm lên. Dĩ nhiên mình nghe chứ không phải nghe, thành ra nó đòi hỏi cái định tâm qua cái công phu của mình mỗi ngày. Mình phải tới trước mặt Phật giống như mình đi làm vậy đó, chứ là mình tu mà mình mới dễ vui được. Nhưng các thầy chùa đúng 6 giờ là phải có mặt, thì cũng như thế. Các Phật tử những ngày qua cái gì học được cái gì thì đem áp dụng về trong cái đời sống hàng ngày và nó trở thành cái công khóa. Thì cái người luyện võ cũng vậy, hay là những người viết văn cũng vậy, muốn giỏi thì sao, tháng ngày này tháng nọ đúng giờ là bao nhiêu phút, mình giống như mình đi làm cái Phật vậy đó, để làm lương cái lúc mà mình mạng Phật. Thì cái Phật cuối cùng là hỏi gì luôn.
Thì đang niệm Phật mà không có nhiếp tâm thì làm sao để mà nhiếp tâm được trừ tham sân si?
Cái phần tham sân si thật sự mình nói cho đúng là bớt. Nếu quý vị còn nói đến động tình không có thể nào hết được, chỉ có những bậc mà đại giác mà chính chánh đẳng chánh giác thì họ mới chấm dứt tham sân si. Khi mấy thầy mấy cô, tất cả chúng ta đều con người cả, có cái sự gia trạng, có người thì nhiều, có người thì ít thôi. Nhưng mà nói hết thì chắc cái gì lên bàn thờ rồi. Nó nói là bớt, nó chung quy là nó đòi hỏi cái định tâm. Cái định tâm đó là cái gì? Giống như cái gì, cái phòng bắt đầu chiều nó tối rồi, cái gì muốn mở cái công tắc nó sáng, cái ánh đèn trong phòng thì sao? Vì tới đó mình mở lên. Thì cái người tu định cũng vậy, họ làm chủ lấy cái công tác của họ. Nếu mà ở ngoài ngoại duyên sân tới thì sao? Họ tắt cái công tác từ cái lỗ tai, từ cái ý niệm và từ cái khẩu, họ tắt luôn ba nghiệp. Thì người đó là gì? Ba nghiệp hàng tam tịnh, đồng Phật vãng đầy phương. Còn có người thì sao? Cái ý niệm thì nhẫn đó, nhưng mà cái khẩu thì sao? Chưa nhẫn.
Nên thử giảng sư
nói chuyện hàng cơm hàng cá thì họ lăn mình cũng mười vậy đó. Mày có người thì sao? Không có nhận nơi cái thân thì sao? Mày đánh tao, mày cũng đánh mày. Thì là cái người tu hay không là ở ba cái nghiệp đó, thân, khẩu, ý, mình giảm bớt cái sân. Cái nào mình cắt được thì tất nhiên những cái mà cái nghiệp khác nó sẽ từ từ nó sẽ giảm bớt. Là tụ trung là phải mỗi ngày tu năm này tháng nọ thì hy vọng rằng mỗi ngày mình sẽ thấy mình tiến. Cái quan trọng là cho đó mình tu mà mình thấy lùi thì mình nên đặt dấu hỏi. Còn mỗi ngày mình tu mà thấy ai cũng vui với mình là mình tu đúng rồi.
Phật thì có hàng hàng sa số kiếp, mỗi vị Phật làm chủ một cõi, cái nghiệp sư Lưu Lê Văn Phật thì làm chủ của Trung Tâm Đức Á Tức Việt Phật cũng vậy, và Đông Phương, Nam Phương, Tây Phương, Bắc Phương mỗi vị như vậy làm chủ một cổ khác nhau. Vậy đang hành hạ sát xuất Phật cũng có Phật tổ Như Lai là thì những danh từ cái gì thì diện kẻ lương thôi, ở trong chùa không ai kêu Phật tổ Như Lai đó kêu Nam Mô Như Lai cũng đúng chánh kiến viên binh mình tức thì đề thế nhân giả. Thì Phật là một cái từ chung nói riêng rõ là như vậy, còn Bồ Tát thì cũng có vô số. Bồ Tát là những người thể nguyện một không thành Phật. Ví dụ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát là cái địa tục Ngài thể nguyện rằng khi nào trong địa tục không còn chúng sanh nữa thì Ngài mới thành Phật. Và từ Bồ Tát mà đi đến địa vị Phật quả đó thì Ngài đã qua ba tăng kỳ kiếp như vậy. Nên là cái nơi đó là vô lượng là tăng kỳ kiếp, là một con số rất là nhiều, không có sử dụng con số đếm được. Và hạnh nguyện của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài là một trong những trong cái quyển mà hình ảnh thăm ý qua hình ảnh từ Phật và Bồ Tát của Hòa Thượng Thanh Từ, nhưng mà tôi sư phụ với tập phân tiếp này có rất là rõ lịch sử của các vị Bồ Tát. Nhưng mà hạnh nguyện của Ngài Bồ Tát tức là tiếp dẫn những chúng sanh về thế giới của Ngài, cho nên là bảo quan bảo thường định bảo thường bảo bình hệ phật sự nhất mau không cương kiến thập phương cử túc nhân tình khi quốc độ phổ tiếp tịnh nhân quy lập ba. Cái nguyện của Ngài là luôn luôn nhiếp thủ những chúng sanh nào ở thế giới ta bà này mà trước khi lâm chung mà hướng về cảnh giới thì không được làm, cũng như trong khi sống ở điện Phật A Di Đà thì Ngài nguyện là sẽ đi đến trong mười phương vô biên thế giới, chỗ nào có sự kêu cầu thì Ngài đều đến cái nơi đó để mà tiếp dẫn ấy. Vâng, đó là ba câu hỏi xin trả lời. Đây là
có câu hỏi, nếu tất cả chúng sanh đều tu hết thì làm sao xã hội tiến hóa được? Vì theo quy luật vũ trụ con người cần phải tiến bộ theo định luật vũ trụ. Vậy tâm Phật là gì? Kèm theo có một cái câu nữa là câu thứ hai là vợ con là người tới đạo Phật trước, chồng là người tới đạo sau, nhưng chồng hàng ngày được kinh niệm Phật, còn vợ thì xem phim Hàn Quốc. Như vậy có phải là nghiệp con quá nặng hay bà con quá lười?
Này có là cái sao đó tôi chỉ tập phật
tôi chỉ tập phật câu hỏi là nếu tất cả chúng sanh đều tu hết thì làm sao có hội tiến hóa được? Vì theo quy luật vũ trụ con người cần phải tiến bộ theo định luật của vũ trụ. Thì nếu mà phá hoại được tu hết thì đương nhiên đó là sự tiến hóa tốt đẹp và còn nhỏ nữa. Tại vì ai mà cũng tu hết thì cái xã hội này là tiến hóa cao hơn và tốt đẹp hơn, chứ đâu có phải là đứng lùi đâu. Mà thưa hỏi là bây giờ hỏi lại quý vị, nếu quý vị hỏi là nếu bây giờ mình hỏi là nếu tất cả ở tỉnh đây là Việt Nam ở tại Phi Nam này ở tại Cầu Lan này đi đến chùa Liên Tông đó có không? Cho nên là tùy duyên của mỗi người họ về tu với người không? Đó là ai cũng tu hết thì giờ họ hỏi lại có mấy người tu? Mình đi nếu mà mình cũng trả lời được thì biết bao giờ thì trùng trùng duyên khởi, duyên này sanh thì duyên cái diệt, duyên này diệt thì duyên cái sanh. Mình không có sợ gì mà nếu người ta tu hết mình còn mừng nữa, phải không? Không biết còn trả lời thì có tin sai không? Bây giờ là mọi người vợ thì biết tới là Phật trước, cái này mới hay anh vợ. tiếng nhiều hơn là người Nam thất tâm mạnh hơn người Nam lúc đầu. Cho nên thì thấy là trong lực lượng bao nhiêu là có tiền phổ thì 5% là u mà tắt thôi, còn bao nhiêu thôi 95% là u bị đi hết. Đúng là người nữ rất thích tâm, nó đi chùa nhiều là đi trước, còn mấy ông đó, mà đi sau đó cũng là thiện hơn. Cho nên là mấy ông là tôn, nó là nó tôn hơn mấy bạn mấy người nữ. Cho nên là khi mà thích tâm rồi đó, là phát tâm hơn. Cho nên là mình đã bỏ rồi mình là phát tâm trước, biết tâm khi mà chịu tu. Có hai con tim đúng rồi, một con tim không phải cái nghiệp kia đó. Con tim là tại vì mình còn giải đãi, mình chưa có cái vững mạnh, cái phát tâm mạnh để mà phát tâm để thoát, phát cái tâm cầu đạo, phát cái tâm cầu đầu. Đầu đầu là cầu đạo. Cho nên nó là mình còn giải đãi cho mình, còn mình xem phim. Nếu mình phát cái tâm mạnh á, thì mình có nhiều khi mình có chuyện thoáng qua thôi, chứ không phải tính. Nhưng mà tính cái đó mà quý vị mà còn vướng vào thì cái sự giải thoát nó sẽ không thành tựu. Không thành tựu rồi biết sao rồi làm được hơn nữa khổ nữa. Mà quý vị đâu có muốn khổ đúng không? Cho nên thôi bỏ con tim đi. Tu A Di Đà Phật.
Khi mà có thể chơi game một cách không cần ăn, không cần ngủ, thậm chí không đi làm mà có thể bỏ việc để ở nhà chơi game, về gia đình vợ con thì lại trở nên phiền toái. Và một câu kèn vui là nếu con đi câu cá thì miệng con cá có đau, miệng con cá bị đau thì có tội, nếu con giăng lưới bắt cá thì có tội hay không?
Hình hồ vẫn nghe, nhớ. Hỏi là đi câu cái nhân lưới nên cái nào tốt hơn?
Chơi game.
Không, để nó
đẩy lên.
Nào, mấy anh nghĩ ra, nhân lưới nó là không cả.
Đừng nhớ.
Cái thói quen cái gì cũng vậy hết, thường đó là cái thói quen nó rất là nguy hiểm, nó làm cho cái sự đam mê nó dẫn dắt mình không có kiềm hãm được cái kiến thức. Thực tế ra thì con biết cũng vậy, không có con biết nào có đi học hết, cho nên ở nhà chơi game cũng không có đứa con biết nào mà không thích uống sô cô la bánh Coca Cola. Thành ra tôi thấy có những cái người bà mẹ họ phải khống chế đứa con một tuần đó là chỉ uống được một lon Coca thôi. Thành ra nó uống xong nó phải bịt đi tâm, nó cất tủ lạnh một ngày nó uống kiểu gì đó. Tức là chiều theo cái nghiền, không phải là họ không thương con, nhưng mà nếu chiều theo cái đó thì nó sẽ bị ra cái bệnh gọi là cái gì dư cân á, theo là cái gì béo phì đó, đó sẽ nó cân nặng béo phì. Thì bây giờ khuyên những người chơi game thì tốt nhất là không cho tiền mua game chơi, chiều con thì cho chơi rồi bây giờ đó, rồi học là cái này là cái ý thức của mỗi người. Nếu mà trẻ nhỏ thì còn trong cái sự mà khống chế của cha mẹ thì cần phải cố gắng dạy bảo cho con, còn nếu mà lớn rồi mà ghiền cái này thì bỏ tay. Chứ còn cái game này bây giờ đó là nó là xem leo ngoài không biết không là người lớn như vậy. Chỉ mong rằng khi mình hiểu những cái đam mê đó nó không có đem lại cái lợi ích, thứ nhất là sức khỏe, bỏ công ăn việc làm suốt đêm suốt ngày để mà ngồi dưới cái máy, nó thứ nhất là nó hại mắt, nó làm cho cái võng mạc của mắt càng lúc nó càng mỏi mệt, rồi nó sinh ra những cái bệnh. Thì nó đâu đó thì cái biện pháp cấm giận thì tâm tạp các thì chuyển hết thì nó sẽ hạn chế bớt thôi, chứ không có gì khác hết. Còn nếu mà quá lúc nữa thì báo cảnh sát để mà thấy tôi vô cái chỗ ghe và bắt tôi. Ở đây nó có bạch hòa thượng, có những người đến mình tự khắc kỷ với mình, tại có một bác đó bác kỷ tôi bấm cái thứ này con tin casino mà tại sao nó con lên để con ký giấy cảnh sát là năm nguyên một năm con sẽ không có vào nữa, nữa thì trong một năm già đó thì cảnh sát họ đi vô làm, bởi vì mình không chiến thắng được tới mình thì bây giờ một cái khác quản lý mình đó là cái trường hợp nó nặng, nó liên quan gần đến cái gì phải không cái gì lôi lên đây bài con còn bạn nó được mà được cho nó xong hết cái tới dàn nghệ luôn
không thứ ba sau bốn sau một màn dàn nghệ
dàn nghệ rồi bây giờ bà thượng muốn có một màn dàn nghệ có ai có thân nghệ gì
trong đó không ai đi vậy nè
không thấy ai đi thân nghệ lúc này thì bà thượng tặng con để ai có thân nghệ được không
thành giác không rồi nó tâm cứ nó tâm không
rồi đó con người tôi không ha ai là và nhưng mà chúng ta
đồng bằng
nam mô chư tôn đức hòa thượng gì
khóc
nào bị ở tù
đó là bổ sung cho con đã làm như là
Di Đà Phật. Chúng con có câu hỏi xin gửi về thiền đạo. Di Đà Phật và quý thầy, chúng con là Phật tử ăn chay trường, có thể ăn trứng gà con vịt không? Có thể để trứng gà con vịt này có biết bao nhiêu gà trống thì vậy đã bị giết. Kính Phật thầy, sư ông và quý thầy, người ăn chay có được sử dụng vô đê không? Còn tỏi thì có thể sử dụng để chữa bệnh không? Như là mặt chúng con xin gửi thầy thiền đạo.
Những cái một câu hỏi này liên quan tới cái giới. Thường thì các thầy có cái giới của các thầy, thường đó cái câu hỏi này đặt là không biết Phật tử này ở cái giới nào, năm giới hay là Bồ Tát giới. Thành ra nếu mà ở những giới thì ăn trứng công nghiệp dẫn đường, tại vì theo cái sự hiểu biết của con người thời đại ngày hôm nay thì cái công nghiệp nó không thể nào nó nở thành một cái con gà được. Và vì vậy trong trứng nó có nhiều cái sinh tố mà có cái thói quen ăn thì mình dẫn thức ăn. Nếu mình nghĩ mình có thể thay đổi cái món ăn khác mà có nó có sinh tố giống như cái trứng gà thì mình nên thay đổi cái thói quen ăn của mình. Còn nếu những cái giới cao hơn thì dĩ nhiên mình đi học lên lớp cao rồi mình phải sao, mình phải miệt mài, phải bỏ nhiều giờ nữa. Thì giới là gì, là đòi hỏi mình phải giữ thêm nữa. Tất nhiên có những cái mình hạn chế ngủ gì tâm, thì cái người tu ở trong chùa hay là những họ Bồ Tát giới thì những cái đó tâm giới của mình cũng được. Còn nếu mà ngũ giới thì không có liên hệ gì hết. Cái gì đó nhưng mà ở trong giới cũng có những cái trường hợp đặc biệt. Nếu mà mình đau bệnh thuốc rượu đó hay là tội hay trị cảm đó, thì nhà Phật rất là từ bi, mình có thể dùng khi hết bệnh trả lại không dùng nữa.
Con cảm ơn thầy. Chúng con có câu hỏi xin gửi Trần Tọa Thông Kiếp là Trần Tọa chân không diệu ngũ là gì, và Trần Tọa cho con biết niết bàn ba tịnh độ là gì. A Di Đà Phật. Chúng con xin cúi thỉnh Trần Tọa.
Kính thưa đại chúng, chân không diệu hữu thì ở đây cái từ chân không tức là cái không phải là cái từ mà mình nghĩ được. Khi nào đạt tới trạng thái đó, chân không diệu hữu, hữu qua hữu tập hữu lâu dài, tức là cái tâm mình trở về cái bản tánh chân thật rồi thì sẽ có nhiều vô cùng. Ở đây đó thì chỉ mình dùng ngôn từ thì nó không có tới đâu hết. Quý vị ráng tu tới đó thì sẽ biết, không phải mình tu tới đó chân không không nên, nó có đủ thứ hết. Nên là giới chân không là diệu hữu, chân không là trống rỗng, diệu là mầu nhiệm, hữu là có đủ thứ, trong thành không gì được mình không hiểu hết. Ở đây chúng tôi hồi nãy có sót một cái đề tài, là có một cái câu hỏi là nãy nếu cầm qua lên là đưa có nghĩa gì, chúng tôi trình bày để biết. Đó gọi là cái qua, tức là cái vật, vật là gọi là sắc, là kiến sắc minh tâm. Và cái người mà nếu có tâm mà nó sắc ngộ đó, chỉ cần thấy chiếc máy bay, thấy chiếc xe, thấy con người, thấy con chim, đều thấy bên đó là mình có nhớ mình đây có tánh thánh, thì vừa tiến sát mình tâm. Nên Đức Phật Thích Ca đi cầm qua hoa rồi mình đi qua đi chiếu và tổ ca viết mỉm cười, thì đó tâm truyền tâm và ngày đó rồi tiến sát mình tâm. Thì ở đây chúng tôi trình bày cho thấy rằng cái chân không diệu hữu đó, tức là cái tánh không. Và cái chân không cái này nó rất, nó danh từ của chuyên môn chưa thiền, nó là rất là hơi khó hiểu đối với quý vị nào mà chưa có nghiên cứu. Nhưng mà chân không thì thật sự đó, tất cả những cái mà nó không sanh không diệt là chân không. Nghĩa là cái tâm chân thật chúng ta từ xưa tới giờ cũng là chân không. Mà từ chân không thì nếu bình thường cái tâm của mình vẫn đủ có những cái bụi trần,
coi như vọng tưởng của mình lắng động hết trở về chân không, thì sẽ có vô số những cái thành tâm diệu dụng của mình mà khi nào quý vị đạt tới rồi sẽ nói. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vì sao khi xuất gia người nam lại chỉ nhớ ký thân người nữ? Thứ hai là bậc hòa thượng đại đức là gì, hòa thượng là gì, hòa thượng to là gì? Chúng con xin hòa thượng to.
Dạ vâng, trong giới là quý vị đi tu thì mới biết, tiếp theo là có hai trong giới. Đầu tiên là bốn ba la di, hai mười ba pháp tam tàng, thứ ba là pháp xả đọa, thứ tư là 90 tự đọa, thứ năm là bốn pháp hướng vị thối, thứ sáu là hai phép bất định, thứ bảy là tam pháp trung học, thứ tám là thất dịch tránh, là 250 cái vị tam là thành 250. Bên đây á là 348 giới. Bây giờ thì mời quý vị ha, quý vị có hai đứa con mà quý vị thương cái đứa con nào nhiều nhất á, thì quý vị cho cái bánh nhiều hay đi nhiều. Phật rất là thương ni cho nên cho ni thêm 100 giá, phải không? Đúng vậy, Phật rất là thương Phật bà cho nên Phật cho thêm 100 giá. Bây giờ tôi gọi quý vị là một trọng lượng á, không phải trọng lượng trước thờ, không phải thể tích sau. Trọng lượng của 1 kg sắt và trọng lượng của 1 kg bông gòn giống nhau hoặc khác nhau? Giống nhau. Nhưng mà thể tích của 1 kg bông gòn và thể tích của 1 kg sắt giống nhau hoặc khác nhau? Đúng. Giờ quý vị biết gì tất cả những cái có những cái giới của người nữ nó rất là phức tạp thì cái đó bên người nam không có. Mà ngược lại có những cái giới người nam có nhưng người nữ không có. Dù như là cái hai tháng bất định đó là người nữ không có nhưng người nam có. Cái này là quý vị không cần hiểu, nó là gì đi sâu vô thì không được hiểu, bây giờ đại không cần hiểu, hiểu cũng thừa lắm. Và có những cái giới của người nữ có nhưng mà người nam không có. Ví dụ như vi tăng thì bao nhiêu là chỉ 4, nhưng vi nữ bao nhiêu là phải 8, là gấp đôi, là bà luôn luôn là gấp đôi thành ông. Cho nên đi đâu mấy ông thì thường không có sách sách theo, mấy bà ai có sách theo. Đi đâu cầm kệ, phải không? Nên đổi chuyện đó không là đàn bà là khác đàn ông mà. Cho nên thứ nhất là tại sao cái giới nhiều hơn là Phật tùy theo cái tánh cách của mỗi một loại chúng sanh cho nên cho thêm nhiều cái giới hơn bị giữ để làm tăng thêm cái đức hạnh của một cái người nữ hay là đức hạnh của một người nam, nó chỉ vậy thôi, không có cái gì khác đâu. Rồi tiếp theo là cái gì?
Nhiều còn hạ đầy đức.
À, thực sự ra thì cái này nếu mà nói tiếng Anh hay tiếng Đức thì nó chuẩn hơn là tiếng Tàu, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Pháp là Venerab là tên là hòa thượng, còn Venerab là hòa thượng tọa, Reverend là đại đức, nó là như vậy. Thì tiếng Anh nó cũng có thể nói theo tương tự như vậy. The most venerable tên là hòa thượng, Venerable là thượng tọa, Reverend là đại đức. Nhưng mà ngày xưa thì thời Đức Phật thì theo là đại đức Thế Tôn, Đức Phật cũng là bậc đại đức nữa. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thì từ khi xuất gia cho đến cái tuổi mà lên đại đức là tối thiểu là 20 tuổi đời mới được thọ giới Tỳ kheo Tỳ kheo ni. Dầu người đó là đi tu 30 năm đi chăng nữa, rồi 20 năm sau nữa thì mới lên thượng tọa, rồi 20 năm sau nữa thì mới lên hòa thượng. Đó là Việt Nam của chúng ta. Trong khi đó người Trung Quốc thì hòa thượng là nhỏ nhất, sáu hòa thượng. Thế vì do có phim Trung Quốc á,
tiểu
hòa thượng á, hòa thượng là chính từ gọi gọi chung chung với mọi người vậy đó. Nhưng Trung Quốc đó là pháp hòa sư thì rất là lớn, đại pháp sư. Ở Việt Nam mình kêu là ông thầy pháp là ông làm gì?
Làm bùa,
làm bùa dễ dàng vậy. Nhưng mà Trung Quốc là
ta pháp sư là ta thầy ta đại pháp sư rất là lớn đó. Nhật Bản thì sau đó là Nhật Bản thì tăng chánh, đại tăng chánh, tăng đô, đại tăng đô, thì cái cách dùng nó khác. Tây Tạng cũng không có cái cách giống như mình gọi. Tây Tạng thì tức là Đà La Ma là tượng trưng cho biển trí tuệ của một cái hoa sen xanh, và họ có Thukku, Rinpoche, Rinpoche Thukku hoặc là cái gì đấy, nghe Thukku tức là một sự quá sanh, Rinpoche tức là một học giả, Geshe cũng là một học giả. Quý vị nghe Geshe đó là nó tốt nghiệp tiến sĩ Phật học hết, gọi là Geshe, là những học giả scholar Phật giáo. Như Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng là tiến sĩ Phật học rất là giỏi này, mà học cái bài này, học Bát Nhã là 22 năm. Nó quý vị thử tưởng tượng cái đại học còn học một cái đại học còn học 22 năm chứ không có 4 năm 6 năm như bên này Phật giáo học như vậy. Thì cái cấp bậc của người ta nó khác nhau, nó không có giống nhau. Thì nói chung lại thì Việt Nam mình á muốn lên không muốn lên ở cái cương vị hòa thượng thì tối thiểu phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi thời giới Việt Kheo. Cũng như thầy bảo là thời Việt Kheo năm 1994 thì đúng ra là nó tới 2014 mới lên thượng tọa, nó là đúng 20 năm. Thì ví dụ bản thân của chúng tôi thì là mấy mươi năm trong chùa, gần 50 năm, năm này năm thứ 49 bước sang thứ 50. Cho nên cái cấp bậc kia là tùy theo cái thời gian của mình thực hành cái công việc của giáo hội. Nhưng cũng có những người 80 tuổi vẫn chưa lên thượng tọa, tôi kêu thầy, tôi mang thầy chùa làng đâu ai thắng không đâu. Bây giờ cho nên chỉ cúng đi kiến thì thầy không có phải là tự nhiên mà lên thượng tọa lại hòa thượng. Và xin ta là đóng tác như thế này.
Con xin thầy nghiêm giác câu hỏi làm thế nào để vượt qua sự lười biếng để được tinh tấn hơn trong học đạo, và một câu hỏi thứ hai là ví dụ con ăn một miếng thịt bò và con ăn một cái mắm tôm thì cái nghiệp tinh nào nó nặng hơn?
Cái nào có nghiệp sáng
anh chị được thì làm sao để tinh tấn thì phải cố gắng tu học, mình đặt cái quy định mình tu, thì mình bỏ những cái không cần thiết, ví dụ như một số là đứng ra là đi làm, đứng ra là phải đi về sớm ngày hôm nay, nhưng mà thấy rằng cái sự lợi ích của học Phật của giờ này rất là quan trọng để được nghe chư tôn đức trả lời những câu hỏi của đại chúng có sự khác nhau, thì cố gắng ở lại thêm để mà nghiên pháp, nó cũng là một cái sự thay đổi. Cho nên là tất cả là sự mình dùng cái tâm hướng về, thì coi cái nào nó quan trọng thì mình đặt cái tâm vô, thì nó sẽ cái tâm là biến cái đó sẽ mất đi. Đó là tinh tấn, tinh tấn là cố gắng. Còn ăn thịt bò
tôm
với món tôm thì bò với tôm thì cũng là thức bò, nên là cái nào cũng giống nhau, nghiệp sớm hai cái thế là con bò cũng là có biết buồn biết khổ biết vui, mà mình ăn thì nó cũng giống như là con tôm, cũng có bú nhảy sợ, nhưng không khác lắm.
Bây giờ chúng con chắc tiếp tục để xin mời thầy một cái bài nhạc để nó có thêm không khí cho bạn bè. Chúng con xin mời thầy.
Thì có tội không thầy?
không được uống rượu, không cờ bạc, không nói dối và không được nói xấu. Tại sao cái này? Cái này những cái biết cái này cái văn được khác mà không biết cái này là đường nói xấu, tại sao hay là không được? Còn cái thứ câu thứ ba nữa là người nói rằng quy y năm giới cấm rất là dễ làm, nhưng với con thấy rất là khó, bởi vì chỉ là không nói dối thì con vẫn chưa được, vì nói dối có nghĩa theo con là không nói hai lời, không nói các suy nghĩ, nói lời làm người ta vui để được lợi, ôi khó vô cùng, xin thành chỉ dạy thêm.
Vâng, thưa quý vị, là thực sự là cái nào cũng khó, cái nào cũng dễ, bằng Phật cũng rất là dễ, không nói gì khó, nếu mà muốn bằng Phật. Muốn tốt nghiệp đại học cũng rất là dễ, tại vì mình lười. Nếu muốn thông minh, cố gắng một chút cũng sẽ thông minh. Đa phần chúng ta muốn đi xuôi theo dòng đời, không muốn đi ngược theo dòng đời. Vậy cho nên nó thuộc theo lẽ thường thì nó không thể có phát sinh được trí tuệ. Bây giờ tôi đọc và bản văn một chiêu hát, tôi sẽ dịch ra từng cái câu bằng tiếng Việt một cái việc coi thế là cái giới nói dối với hút rượu nó thuộc như thế nào. Nên là tứ biết bất vọng nữ hữu tứ, tức là giới thứ tư không được vọng nữ. Mà nói dối thì có bốn cách, quý vị coi thì mình thuộc loại nói dối nào. Nhất giả vọng ngôn vì chỉ thị vi phi, vi phi vi thị. Lời nói dối đầu tiên á, là chuyện có không, chuyện không nó có. Kiến ngôn bất kiến, bất kiến ngôn kiến, chuyện thấy nó không, chuyện không nó thấy. Hư vọng bất thiệt đẳng đều là cái chuyện không có đúng vào đâu cả. Nhị giả ỷ nữ vì trang sức phù ngôn bị nữ, diễn khúc tình tư tăng bi đảm nhan tâm với đẳng. Liều nói dối thứ hai á, là mình trau chút cái lời nói của mình để thật là hay khéo, để làm xui lầm, buông lung lầm của người khác. Cái đó cũng là một cách nói dối. Tam giả ác khẩu vị thô ác mà bị nhan đẳng. Cách nói dối thứ ba đó là mình nói lời thô ác, mình không giết cha giết mẹ người ta, mình nói mình sẽ giết cha giết mẹ người ta. Tứ giả vị hưởng lưỡng thiệt vị hướng bị thiết thử, hướng bị thiết thử. Ly gián an nghiễm siêu thắng tốt tranh đẳng, nãi trí tiền dự hậu quy, hậu quỷ kính nhập nhân tội giai vọng ngữ chi loại giả. Cho đến cái việc trước mặt người ta thì khen, sau lưng người ta thì chế. Trước mặt người ta thì cho là phải, sau lưng người ta cho là trái, đều là tội nói dối hết. Kinh Đại Nhất Sa Di Thanh Kiếm Nhất Lão Tỳ Kheo đọc kinh Thanh Nhiên Khẩu Phệ. Trong kinh có chép rằng có một cái ông Sa Di, ông nghe ông Thầy Tỳ Kheo tụng kinh, ông nói ông tụng kinh xong một cái tiếng giống như chó sủa này. Đó. Như Lão Tỳ Kheo giả thì A-la-hán nhân giáo Sa Di cấp sáng, nhưng mà ông Tỳ Kheo là một bậc A-la-hán, một bậc chính đạo. Ông kịp thờ kiếp và ông mới chỉ cho ông Sa Di cái sám hối. Nhân giáo thay nhiên cấp sắc, cảnh đọa địa ngục, du đọa đậu thanh, không có bị xuống địa ngục lúc đó, nhưng mà phải làm ăn con chó để sửa. Cho nên cái việc biết là nói dối lắm, kinh khủng lắm, nhưng là cái chuyện đơn giản. Nhược phàm phu tự thâu kiến thắng, như người nào á, mình không phải là thắng mà mình nói mình là thắng. Mình là người mình nói kiến thắng, cái đó cũng là nói dối. Như ngôn kỳ đắc tu đà hoàng giả, tu đà hàm quả đẳng, danh đại vọng nữ kỳ đầu thực đầu. Tức là mình nói mình chính Phật A-la-hán, chính Phật tu đà hoàng, tu đà hàm, đó là đại vọng nữ, không có ai thắng, không có ai nói mình là thắng. Nhưng mà chế độ lúc nào thì nó sẽ nói dối. Phương tiện quyền xảo từ bi lợi tế giả bất phạm, vì phương tiện nói dối, vì lòng từ bi nói dối, cứu người ta sẽ được. Cổ nhân vì hành kỳ chí điếu, bất vọng nữ thi cũng học xuất thế như đạo hồ đại há là các bạn. Quý vị nghe là biết mình nằm vô trong cái nào rồi. Thì tốt nhất là người ta nói cái lời chân thật, người Phật tử không có nói dối, không được phép nói dối. Còn bây giờ uống rượu cũng vậy, trong kinh nó là đinh ẩm dương đồng, trong luật nó là đinh ẩm dương đồng thận vô phạm tử.
thà là uống nước lòng sâu chứ không uống được. Nước lòng sâu đổ vô lên điện thì sao? Thì quý vị biết uống rượu uống nước lòng sâu nấu sâu thì ngàn độ cũng phải có. Người Phật tử uống cay rượu, nhưng mình trường hợp này được quyền uống rượu, trừ hữu trọng bệnh phi tử hoặc liền giả bệnh chứng phương phục vô cáo như phân tích bất ẩm sinh thần. Từ khi có bệnh nặng á, cần có thuốc rượu chữa để lành bệnh thì được uống, nhưng mà phải thưa cho chưa tam biết. Còn nếu không thưa đó, coi như mình phạm vào cái giới rượu. Ba giới đầu phạm là phạm luôn, hai giới sau phạm nhưng mà có khai mở cho phương tiện, tức là giới nói dối và là giới uống rượu thì có thể khai mở nha. Sắc sanh tục trước và tài dâm thì không có khai mở phương tiện nào hết, quý vị nhớ dùng. Thì trong đạo Phật á, bây giờ thọ giới rồi mà mình bị phạm giới thì thứ nhất quý vị là cư sĩ tại gia thì mình chỉ sám hối thôi. Mà sám hối không có nghĩa là rửa tội, rửa tội từ này sang là từ khác phạm nữa vô rửa nữa không có được, tức là mình quyết mình không có phạm lại cái giới cũ. Bây giờ mình không có sắc sanh, mình đã lỡ mình sắc sanh thì là lúc bây giờ mình phải ăn năn sám hối. Cái chữ mà tàm quý nó có nghĩa là như vậy, cho nên quý vị cố gắng. Thì người nào mà giữ giới nhiều nó giống như chiếc áo mình siêng năng mình giặt giũ thật là nhiều lần á thì mặc vào thấy nó thơm. Còn người nào làm biến không có chịu giữ giới phạm giới thì giống như chiếc áo bị nhiều cái vết bẩn thỉu thì tự mình mặc vào mình thấy nó dơ nó hôi chứ cũng ai phạt mình hết. Phật cũng không có phạt mình, Bồ Tát cũng không phạt mình, mình ngồi từ mình chịu cái tội lỗi của mình. Cho nên vợ chồng con cái tất cả nên giữ giới thanh tịnh. Quý vị thấy Phật và Bồ Tát đẹp không? Đẹp. Tại sao đẹp? Tại vì các ngài giữ giới thanh tịnh. Còn mình đẹp sao? Nhìn cái nào cũng xấu ổn á. Miệng thì méo, mũi thì lết, mắt thì mờ, tai thì điếc, giới nào cũng phạm. Cho nên mình phải cố gắng mình giữ giới thì nó mới bắt đầu thân tướng nó mới trang nghiêm được, quỷ thần người ta mới nể sợ được. Còn cái giới nào muốn phạm ấy thì càng ngày đó thì cái tướng của mình càng ngày nó càng xấu đi. Mà trong kinh Trường Hàm nó nói đó, lần đầu tiên khi con người xuất hiện trên thế gian này là mình có thần thông, mình biết bay đi và mình không có cần phải nấu nướng một ngày hai ba bữa, muốn ăn rồi đồ ăn nó tự tới. Nhưng mà từ từ con người bắt đầu thở lên cái lòng tham, thì bây giờ nó mới tạo nên của cải tài sản rồi cái này cái kia. Người nào mà tham ăn nhiều chừng nào thì tướng nó xấu chừng đó. Cho nên quý vị nào cảm thấy mình là không đẹp đó là tại vì tham ăn nhiều chứ không phải gì hết. Cố gắng mình làm sao giữ giới càng nhiều càng tốt, đó là câu trả lời cho gia đình thật.
Bây giờ các sẽ cần nhân này
yêu cầu vào giữ hết bảy lên. Yêu cầu bên shop nhà ngói nè.
Mời lên trên này.
Bữa nay hào hứng
á mọi người.
Hôm qua con có nghe thầy Minh Nát giảng về khi chủ đề giảng là con thuyền, thì thầy có nói ý nghĩa của con thuyền. Con chợt nghĩ ra hôm nay con đi tản lễ tản lại thầy tản câu thơ về con thuyền.
Di Đà Phật, chúng con có câu hỏi, xin các thầy giúp cho chúng con là bây giờ chúng con thường nghĩ là mình phải sống lương thiện, làm người tốt, việc tốt là đủ. Khi nghe hiểu Phật pháp ban đầu chỉ cần giữ năm giới, nhưng càng đi càng hiểu càng phức tạp. Mặc dầu thầy dạy tu lại đơn sơ, không nên thế này thế kia, tu tâm chứ không phải tu bề ngoài, nhưng không lẽ phải mặc đồ xấu, không được mắc chấp, không được làm nhiều thứ thì mới được là tu thật sự. Như vậy sao? Nhưng sao con thấy quý thầy vẫn phải tương tất, vẫn đeo chuỗi này chuỗi kia, vẫn như người thường chỉ khắc đồ tu?
Hai này thảo điện.
Tốt lại là mình cho đẹp ra cái câu hỏi gì?
Ở đoạn thượng nó còn muốn mẹ.
Thật sự quý vị thấy mình người Á Đông với người Âu Tây mình so sánh ta, cái thứ báo ai nhiều hơn? Quý vị sống Việt Nam tới xứ Sài Gòn rồi mái thiết rồi kia tùm lum là ba, rồi gì tới cái chùa Liên Tâm này gì thấy có mấy cái máy to mà không có. Thành ra cái phước báo của mọi người mọi khác là chúng ta tu là ở trong nhà Phật thường ở chánh điện thừa để bốn cái chữ là y chánh trang nghiêm. Thế mình bố thí nhiều thì cái phước báo của mình nó sẽ khó, mình có thể đi xa xa cái những cái công đức mình tạo đó nó sẽ chiêu cảm những cái thọ dụng, những cái vật mà mình sở hữu đó. Không có, nếu mình bình tâm mà nói cho đúng đó thì cũng có vài người theo thời gian ngay cả giới tu sĩ cũng vậy. Vì cái phước báo họ tạo hay là có thể vì một cái lý do gì đó mà có 10 trong chuỗi 10 cái bộ y đẹp hay là đại khái chùa cao cửa rộng nên mình mỗi người mỗi hoàn cảnh này, nhưng mà mình vẫn có thể nắm một bó đũa mà mình nói được. Tụ trung là phước báo mỗi người mỗi khác, mà đạo Phật chúng ta là gì? Trọng người cái phước và cái huệ. Thành ra cái người mà có hiểu biết thì quý vị thấy sao? Học lên bác sĩ chứ đâu có học kỹ sư chứ, đúng không? Thì các thầy các cô cũng vậy, đã nhiều kiếp nhiều năm nhiều đời, mình không thể nào mình nhìn một cách cạn cợt như thế à, sao các thầy xem xuôi thế. Nhưng mà nói giống như ngày Đại Lạc Ma hay là đúng cái ý mà trong kinh nói đó, là các thầy là người của công chúng, không lẽ ngồi đây mà mắt lé lé thì làm sao tu học lần lượt cái gì? Cái thân tướng và những cái vật sở hữu nó phải trang nghiêm mới đủ cái phước báo để cho tín đồ, cho mọi người họ quy ngưỡng về. Thì đồng ý không? Cái tâm lý thôi. Bây giờ đọc mấy câu hỏi kế. Thưa thầy, con xin hỏi, khi con niệm Phật lâu lâu ngửi thấy mùi thơm của hoa, con xin hỏi như vậy nghĩa là gì? Thì cái này chỉ cái điềm lành đó, mình tiến tu thêm một bước nữa, đừng có thấy đó là cái gì mà đạt được. Khi con lại kinh Pháp Hoa thì con thấy tượng Phật tỏ ra tia sáng màu vàng kim. Con xin thầy quan hỷ giảng cho con biết, cảm ơn thầy. Thì thường trong kinh nói mình tụng kinh đó, khi long thành hộ pháp có thể một vị nào đó họ tới là họ nghe kêu ké này khác hỗ trợ mình, tại vì nhiều khi trong cái cảnh giới họ không có cái thiện duyên để nghe được cái Phật pháp. Thành ra lúc ở cái cõi thời gian này có người nào tụng kinh thì họ tới, thì đại khái là có sự hiện hữu của họ thôi. Cái gì chứ nghĩ là cái luồng hào quang đó là có một người đang nghe kinh. Thưa hòa thượng và các thầy giúp tất cả mọi người Phật tử mới bước vào ngưỡng cửa tam bảo cách chắp tay lại Phật, chắp ngang ngực
hay ngang mạc.
Vậy là
mặt
chính của mình. Vậy đó là. Dạ vâng. Chấp ngang mạc và chấp ngang không nói chấp vậy. Chấp trái là chấp ngang ngực. À, tại vì chấp trái và chấp phải. Một bên thì làm việc thiện, một bên đa phần là việc ác, giữa ác và thiện. Mình tạo nên một cái trung đạo, tức là đường Midway. Đường trung đạo tức là khi nhắc khi nhị thì đi trung đạo. Mà cái xưa nó cái tim mình đã nằm giữa này, cho nên cái tay của mình chấp ngay cái tim là để mình an trú, là cái định một phần của mình tụng kinh á. Cho nên tụng kinh quý vị nên chấp tay ngang ngực, chứ không ai chấp tay lên mặt, chấp tay nó vậy nó giữa mình ngủ không, mình cứ chấp tay ngang ngực ha. Thì để bên ban ngủ chuẩn bị đó đi. À, để trả lời thêm vài câu nó cũng mong vụ bắt đầu ra thời gian nghe hành bảo nó là con số vị anh sao với việc sớm đó. Con xin hỏi thầy Bồ Tát giới nghĩa là gì và có gì khác biệt người tại gia và người xuất gia? Bồ Tát giới được gọi là đạo tịch thông hành giới, là giữa người xuất gia và người tại gia đều cùng chung một giới, đó là 10 giới trạng và 48 giới nhẹ, nó là vô tạng tạng giới. Nhưng theo kinh Ưu Bà Tát giới đó thì sau này á, người học kỳ này khóa tu học Pháp Âu Châu cũng có thể có lễ thập bộ tâm giới nữa, thì có 6 giới trạng và 28 giới nhẹ. Tại vì trên nguyên tắc mà đạo tịch không hành giới đó là người tại gia bộ tâm giới bắt buộc tâm thiên trường. Tại vì trong đó có một giới là tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta, ta không được ăn thịt chúng sanh bởi vì ta không ăn thịt cha ta và ta không ăn thịt mẹ ta. Thêm một điều nữa là bộ tâm giới Việt Nam đó, là đời sống vợ chồng là hoàn toàn cách biệt. À, quý vị ở đây thì nó rất là khó. Chỉ trong những ngày trai trong mùng 8, 3, 14, rằm 30, 11 thì xin quý vị thanh tịnh không có liên hệ giữa nam nữ trong gia đình. Chỉ những ngày đó thôi. Người tại gia thì không có cấm cái việc dâm dục, có quyền làm cái việc sanh con đẻ cái, nhưng mà không được phép làm cái việc tà dâm, tức là không được một chồng hai ba vợ, một vợ hai ba chồng. Nhưng người xuất gia thì cả các phương tiện đó đều cấm hết. Vì vậy cho nên những người xuất gia thì có cơ hội nhiều hơn để thọ giới, lãnh giới và hành trì giới luật. Người tại gia thì trong cái giới hạn có thể của mình thôi. Và người tùy trả lời đến đấy, những nơi chấm dứt thì bắt đầu cũng mà không hề như là thật.
Now.
xin đặt câu hỏi. Thứ nhất, câu hỏi để chúng con sẽ trả lời. Thứ nhất là, thưa thầy, chúng con mắt con bị nhìn, con có nhìn thấy nhiều cô để kinh ở dưới đất, con có nghe nói là không được để kinh pháp là Đức Phật phải trang nghiêm cẩn trọng, nhưng có cô nói là trong chánh điện thì không sao, nên thầy giải đáp. Thực ra thì cái này để tỏ cái sự tôn kính kinh điển, trong đó những cái lời kinh dạy của Đức Phật, và trong đó có hình tượng của Ngài Hộ Pháp, thì mình để lên một cái giá kệ để mình đọc, nếu mình không thuộc, nhưng mà không có giá kệ thì mình cầm trên tay, ngay cả lúc lại mình cũng có thể mà cầm cuốn kinh mình lại theo, để cho nó khỏi có bị dơ vào khi kinh lên gặp đó, là không có được cái đầu mối này á, nó còn nhiều cái chưa có được trang nghiêm. Nhưng mà từ trong chánh điện đó thì là không sao, thì cái này nói là mình yên tâm, nhưng mà tốt nhất là coi là để giữ gìn đó là tốt nhất là đầu mối thuộc kinh, thì mình khỏi phải cầm kinh, mình còn phải được trang nghiêm, và cái đó là một trong những cái công đức là trang nghiêm mà lớn nhất để mà gọi là tôn kính kinh pháp. Cái câu thứ hai là nối giáo trong giặc. Một người ăn cắp chôn tiền kiếm được, đem cúng dường xây chùa làm phước, vậy tội ai chịu? Phật chịu hay các thầy phải chịu? Giống như sát sanh, có người ăn thì có người sát. Như là Phật, cái câu hỏi này thì con nghĩ cái người hỏi thật sự thì muốn tìm hiểu, nhưng cách hỏi thì nó không có được rõ, nhưng nó không có được mà thuần thành cho lắm. Cái ý thật sự đó, cái này cũng thường xảy ra. Trong cái cúng dường đó có ba cái điều. Thứ nhất là tam đẳng luân thanh tịnh, tức là cái người cúng phải thanh tịnh, cái vật cúng phải thanh tịnh, và cái người nhận phải thanh tịnh. Thì ba cái điều này nó mới hoàn thiện được một cái công đức phước báo. Bây giờ cái người cúng thanh tịnh, cái lòng quý vị có rất là thương chùa, quý trọng tam bảo, cúng dường, nhưng mà đi ăn cắp tiền của người khác tới cúng, thì cái tiền nó thành bất tịnh này. Thành ra như vậy đó, thì nó không có thanh tịnh, thì cái công đức nó không có. Và ngay cả khi mà quý vị, cái người cũng thanh tịnh, vật cũng thanh tịnh, mà đưa đến cái người nhận họ không có hoan hỷ, họ không vui vẻ, họ không có hài lòng, hoặc là một cái gì đó nó thành ra là không thanh tịnh, thì cái công đức nó cũng không có tròn đầy. Thí dụ bây giờ quý vị thấy đó, có lòng nhưng mà lại đi lấy tiền ở nơi khác, hoặc là phục kép, hoặc là làm cái chuyện ngay cả những chuyện tham nhũng lợi dụng cho quyền thế này kia, thì những cái tiền đó chắc chắn là nó không có một cái bảo kiếm nữa. Thành ra quý vị thấy trong ngay cả xã hội Việt Nam cũng vậy, có những đại gia đi cúng tiền chùa rất là nhiều. Tôi đọc không lầm, cách đây cũng hơn 10 năm, có một cái người đại gia cũng tiếng là Minh Phụng đó, cái tập đoàn Minh Phụng đó là cúng tiền biết bao nhiêu chùa chuyện, cái gì tiền, cái gì từ thiện đó, cái gì cũng làm đó. Nhưng mà cuối cùng đó thì là bị tù đày, bị tử hình, hoặc cũng bị cái phước đó nó không có đủ, cái vật cúng đó nó không có thanh tịnh, thì nó cứu lại được cái việc mà mình làm phi pháp, nó phải chịu theo cái luật nhân quả của thế gian. Thành ra ba cái điều này thì nói lên một cái điều, ngay cả người Phật tử cũng vậy, nhiều người nó con đi chùa con cúng dường lo lắng tam bảo dường lắm, làm sao con gặp xui không nè, không có gặp thêm. Thì cái này là một trong ba cái điều đó, để cho quý vị thấy rằng ở đây không phải là người nào chịu hay là không chịu, mà do cái tấm lòng của mình không thanh tịnh, cái vật cúng của mình không thanh tịnh, rồi đưa đến những người nhận không thanh tịnh, thì cuối cùng nó thành ra là mang tội nghiệp với nhau. Và cái điều thứ ba nữa là con đã từng nghe được chứng kiến các vị tu sĩ rất là sân si khó tính. Con luôn nghĩ các vị tu sĩ luôn luôn là một tấm gương, luôn luôn hoan hỷ vì những gì con đã chứng kiến khiến con bị mất lòng tin với các vị tu sĩ. Con giữ bản cách và không dám đến tìm hiểu làm sao để ý nghĩ này của con thay đổi. Thực ra thì cái này đó là nó thuộc về cái quan niệm cá nhân, liên quan cá nhân thôi, chứ không phải là cái gì đặc biệt. Có thể là trong cái lúc quý vị gặp một cái vị tu sĩ nào đó trong một cái cảnh bối rối, bận rộn, thì có thể là quý vị cảm nhận cái lời lẽ, cái ngôn ngữ hoặc là cái biểu hiện bên ngoài nó không có được, là nó không có được mà hoan hỷ, không có được đẹp đẽ, thì cái đó cái cảm nhận ngay đó của mình. Có thể là lúc đó hỏi mình chưa được trả lời một cách nhiệt tình, thì mình có thể là phiền não, phiền muộn. Thì cái này thì
thực ra cái người tu nào thì cũng phải tự hoàn chỉnh đến mình, hoàn thiện đến mình, chứ không có để những cái sân si mà những cái phiền não nó nhiều, tài vẫn còn đang trên cái con đường tu nhân để học Phật, thì cái sự mà cố gắng của mỗi thầy, mỗi vị tu sĩ đều hay thể hiện. Còn quý vị khi gặp này, cái này thì nó chỉ là một cái đối đãi bình thường, chỉ hy vọng rằng khi mai mốt quý vị gặp lại những vị thầy, những vị cô đó, những vị tu sĩ đó, quý vị sẽ thấy là có một cái sự thay đổi nó tốt hơn, thì cái quan điểm của quý vị nó cũng sẽ được thay đổi. Vâng, thầy Di Đà Phật, ba câu hỏi. Bây giờ con dành con còn hai câu này mình không bị thấy cũng quan trọng. Thầy xin mời thượng tọa thông tiếp. Thượng tọa hát xong rồi thượng tọa giải đáp, thượng tọa giải đáp thượng tọa hát.
Dạ, xin hỏi cái số mà quý vị dạy ngồi đây đã có ai tí nữa đi về không? Thì 15 20 phút nó có về không? Hay là không
ngồi nhiều người về nhiều quá. Hầu hoài
quá. Đúng lắm, chúng tôi trong này đó, xong là hòa thượng chúng tôi sẽ ca một mã, một bài. Nhưng mà đây có một cái câu hỏi là, thưa thầy, khi con ngủ đó, lúc con có nằm đi bao người đang đi xuất hồn, như vậy là đối với bản thân con hiện tại về con nghĩ đây là dày công phu, nhưng bản ngã con người biến quá không thể vượt qua được, trong lúc này thầy giúp con làm thế nào để vượt qua được. Ở đây đó, cái gì thấy chim bao có hạt hay giả không được, không nói gì vậy được. Vấn đề cần phải biết cái này để về hướng dẫn người khác. Chim bao muốn biết hạt giả có năm điều kiện. Thứ nhất là điều kiện về sinh lý, là sinh hoạt vật lý đó. Nếu mình nằm mà mấy đứa em nó đè lên tay chân mình, hay cái tay cái chân mình thọ vô cạnh giường nó tê đó, và lúc đó mà mình thấy cảnh này cảnh kia đó, là cái đó loại ra, cái đó không có thật. Tức là điều kiện sinh hoạt vật lý, tức là cái đó là mình bỏ ra. Chẳng hạn như thể mình thấy người ta thường người ta đánh mình ra thì kia nó, thì lúc đó mình thức dậy là cái đó hoàn toàn không có thật. Và nếu khi chúng ta điều thứ hai là tâm lý, ngày mình suy nghĩ hoài chuyện này chuyện kia mà ban đêm mình thấy đó, thì cái đó là mình coi chừng. Vì người ta nói là ngày lo những chuyện đêm mơ những chuyện ngày tơ tưởng hoài. Ai có đánh số đuôi đó, đánh đề đó, thì đi hỏi ta, em có thấy gì không cho chị con, thấy gì cho chị con. Cái gặp người nói đêm hôm em thấy người ta cho con, coi cho em con gà. Con gà đó là ta ôm, người ta xách nó dạ, con gà sống mà xách đầu ngược xuống cái nắm hai cái chân. Thì tôi con gà số 28, từ ngày xưa chúng tôi ở miền Tây là con sống đến chưa đầy. Con gà 28 là giờ đánh, mà cầm cái giò đó trên cái đầu ngược xuống, rồi đánh con ngược rồi đánh con 82 chiều sạch lắm. Thành ra, hoặc là mấy ngày nay ông ở nhà mình, ông đi về, ông mới kẹt xe cả tiếng đồng hồ, vì dám đi với ai. Tối 3-4 đêm vậy mình nghỉ hoài, ngủ đêm thấy đi với ông chồng, đi với cô gái tóc dài mà không thấy cái lưng, không thấy cái mặt. Cái thức dậy ngắt nhó thấy rõ ràng đi với người con gái tóc dài thì con quan nhà ta. Đó là vấn đề tâm lý, bỏ không có tính, phải không? Cái thứ ba là điều kiện ác nghiệp. Xin thưa, điều kiện này có. Chúng tôi xưa đi cải tạo đó, ở gần chúng tôi có chú Tình Cường. Đêm nào một tháng 30 ngày là ớ hết cả 29 ngày. Và tới chuyện kia mà ngày ra trại được thả, mình mới hỏi, ê mày cảnh sát mày đâu có làm gì đâu mà mày ngủ mà vậy đó. Hồi xưa công tâm lê cu á, nếu mà bắt được thượng cộng đó, mày giải đi ra ngoài quận đó, dọc đường là bị mìn, bị bắn xẻ. Cho nên bắt được thằng nào tao đâm vô phần ổ hết thằng ấy. Thành ra do đó cái ác nghiệp đó nó khiến mà đêm nào cũng ngủ bị thấy vậy đó. Đó là cái đó là ác nghiệp, nó quả báo đời trước và đời này. Nếu gặp trường hợp này cái gì sám hối, và sám đời trước hoặc đời này mình hiền ra đời trước mình làm dữ mình gặp trường hợp này. Và trường hợp thứ tư là trường hợp thiện nghiệp. Có những người ngủ thấy đi lên trên cái vùng mà núi cao mà cây cỏ rất là đẹp, bông hoa rất đẹp, nó khác ở đời ở đây. Hoặc thấy mình bay hoài, hoặc mình thấy mình đi chùa hoài, hoặc thấy tượng Phật, thấy tượng Bồ Tát. Đó là căn lành đời trước mình đã từng ở chư thiên, hoặc mình tu như vậy đó. Thì mình nên tu là tại vì có nhiều người ta tu hành, người ta là bạn của mình đời trước, ta chứng quả, ta trợ duyên cho mình tu, mà mình không tu trường hợp rất là uổng. Và điều kiện thứ năm là điều kiện nhiều khi trong gia mã mình, ông bà mình ở cõi Atula rất là lớn, hoặc giả hộ pháp trong thành thấy mình tu đàng hoàng, cho nên những vị đó ta hiện thân lại, ta báo cho mình một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, những sự kiện mà nằm ngơi cái bao mà thấy rõ hết, có hết. Thành ra cái điều kiện nằm cái bao có hay không có nó đều tùy thuộc năm yếu tố này, chứ không phải có nằm cái bao là không có hết hoặc là có hết. Bồ Phật. Rồi giờ xin thầy cho con hỏi thế nào là tư duy thiện pháp và quán sát thiện pháp. Tư duy tức là nghĩ tưởng thiện pháp là gì? Cái gì gọi là thiện? Trong luật thành thật luận có nói linh tha tắc lạc, diệt danh di thiện, diệt danh di phúc, diệt danh di hảo. Linh là khiến, tha là cả khác, tắc lạc là được vui, làm người khác vui vui trong chánh pháp đó, đó là gọi là thiện, đó gọi là phước, đó gọi là hảo, đó gọi là tốt. Thành ra mình làm cái gì giúp cho người, giúp cho mình được vui vẻ thì đó là thiện. Mà làm cái gì mà lợi cho mình mà hại cho người, đó là ác. Mà làm cái gì mà có thể mình và người cùng lợi hết, lợi cho chúng sanh, đó là thiện. Rồi. Và chót là kính bạch thượng thượng chư tôn đại đức tăng giúp chỉ con được rõ để trong phương pháp hành trì Phật pháp trong đời sống ngày làm sao chúng con phân biệt được giữa ý và tâm. Xin thưa, câu hỏi này đó thì hỏi người thường chứ cũng không mấy rõ lắm. Chúng tôi nói ý là gì? Ý là cái phân biệt, cái tức là thứ thứ sáu, tức là chỉ cho trời tiên lên trời xuống nước đó. Và tâm ở đây nói không rõ đó, tâm này là gì? Tâm này là tâm giả, tâm hư, nghĩ vui, nghĩ buồn, đó là tâm này là tâm vọng tưởng. Nó cũng gần với ý, và ý thức là nó sanh diệt. Làm sao khi mà tu chuyển cái ý thức thành ra là trí đó, thì chẳng hạn như ức cái thức thứ sáu là ý thức, mà khi chuyển thành cái trí đó gọi là diệu quan sát trí, đó là thật. Thành ra do đó tâm mà nếu mà chỉ có tâm mà thật đó, là tâm chân thật, là tâm đó tâm Phật, là Phật tâm, Phật tánh đó, thì như vậy mới là tránh. Chứ còn từ ý đó cũng là đừng có tin ý mình, Đức Phật nói dạy đó là các vị kheo, các ông đừng nên tin vào tâm của các ông. Khi còn nghĩ cái này cái kia đó thì là chứng A-la-hán, là vô sanh đó mới tin đến tâm ông. Cho nên ở đây đó, ý tức là cái phân biệt, cái sanh diệt, lúc có, lúc không, lúc thương, lúc ghét, cái đó là vọng, là giả. Và tâm mà nếu mà chân tâm thì được, mình tin được. Và nếu mà những cái tâm thương, tâm ghét, tâm buồn, tâm giận sẽ đó không được. Cái đó thực sự cũng sanh diệt, là mình loại trừ ra làm sao mà tới trở về cái bản tâm chân thật của mình, tức là Phật tánh của mình đó, thì mới là đúng cái tâm của Đức Phật dạy. Vô phần. Rồi, tại bây giờ cúng dường hòa thượng và trong đoàn một cái bản nhạc, thay vì ca dòng cổ ca hoài, là bản nhạc là Quyền Thoại Chiều Mưa.
Để con mặt con ra.
Dạ. Một chiều cuối tuần, mưa bay lất phất và bay trắng răng răng. Cô đến thăm tôi và vì mưa mãi đến không kịp về. Bên cô tôi làm mộng quả tay mắt mộng mơ.
Tìm thấy xuống đường trong một
mất mạng mình chết đi đó,
thì duyên theo cái những cảnh giới ở dưới thì mình đi xuống những cái cõi thấp hơn thì cũng quá cái công phu mình tu trong kiếp này bị mất đi, thành ra mình phải hướng tới hướng lên dạng sanh là cái ý gì để lìa những cái cõi thấp hơn để mình cầu sanh về cái cõi của Phật để đủ điều kiện thắng duyên tu tốt hơn. Dạ.
Thân di đà Phật, thưa thầy, tuy một chuyện gì xảy ra, con tự nói là để tùy duyên. Nhưng nếu mình sống ở một nơi nào đó, đến một nơi đó, mình cũng cố gắng nhiều, nhưng không là buông xuôi và nghĩa tùy duyên đúng hay sai. Thì tùy duyên, duyên là gì? Duyên là những cái nhân tố để trợ lực. Không phải là chỉ một duyên mà thành thành. Cho nên có nhiều nhân tố, những nhân tố mà không ngồi đúng thì nó không thành. Cho nên là tùy duyên nghĩa là tùy theo hoàn cảnh mà mình phải làm như vậy. Cho nên nếu mà mình buông nó mình cố gắng, mình cố gắng mà mình thành được thì đúng là từ cái hoàn cảnh như vậy rồi thôi, mình hiểu như vậy cho nên là mình cũng không buồn. Nhưng mà nếu mà mình không cố gắng mà mình nói là để tùy duyên thì đó là mong muốn. Chúng tôi có một bài thơ như thế này: tùy duyên, duyên cuốn theo mùa nước sông. Tùy duyên, duyên cuốn theo mùa duyên duyên. Tùy duyên cuốn theo mùa, cuối tàu sông. Tùy duyên duyên cuốn theo mùa, cuối sông nước mặn cửa dầu cửa sông. Duyên kia muốn dựng quan, dùng công lèo lái duyên sang ngược dầu. Đầu sông nước mát thiên đầu, quý duyên Phật đã thoát dầu cửa sông. Cho nên mình cố gắng mà mình nỗ lực thì mình mới chuyển duyên được. Còn nếu mà mình buông xuôi thì mình được kéo mình đi xuống vậy thôi. Thì như là thật.
Dạ vâng, còn hai câu này tôi nói cũng quan trọng. Dạ thưa thầy, thầy có thể cho con biết tại sao lúc ba con còn nhận tiền biết được ngày tháng năm và giờ ba con đang đi và ba con và anh con thấy và nói chuyện với người âm. Vì một người biết trước việc ra đi thì có rất là nhiều. Như dù mình dám có sư cô Hành Châu là cô biết trước 3 tháng. Còn nói thưa thầy, năm này đúng là tháng 7 thì con đi. Nhưng mà thấy cô 90 tuổi mà cô còn rất là tỉnh táo mà cô đâu là đi giờ này. Lý do tại sao cô muốn như vậy? Cô nói là con muốn lúc con đi thì phải có đông thầy và cái Phật tử hộ niệm cho con. Đúng ngày rằm tháng 7 như vậy, chư tăng đi là dù gần 100 người Phật tử mà gần mấy ngàn người cô đi trong kiếm niệm Phật như vậy. Và cái ngày mà đưa quan tài đổ chỗ về chùa là họ quan ngũ sắc hiện lên sắc của chùa Viện Giác. Tức là những người tu họ sáng suốt và ở ngoài đời của bài thái niệm Phật mà đến một cái chỗ mà là vô niệm đó thì cũng có thể thấy được cái chuyện này. Dạ thưa thầy, còn cái chuyện mà thấy của ông thực sự là không phải là không có người thắng. Tại vì có người duyên với của ông nhiều, cũng như Phan Thị Đức Hằng mà tiền bộ liệt sĩ đó, thì Phan Thị Đức Hằng thấy nhưng mà không có thấy. Tại vì họ cho Phan Thị Đức Hằng thấy thì có thể chỉ cho những cái người nhà để bị ít trên hương hồn mà mất. Những người mà siêu mồ lạc mã nó có thể tìm lại được những người thân của mình xưa. Còn có cho mình biết mình cũng có làm gì đúng trường hợp đó. Giờ thứ hai, tại sao mà họ con chết rồi sống lại? Thấy ngay những gì ông cụ kể lại cho giáo hoàng hôm qua tôi có kể trong quyển Tiết Xuân Tết Đình Dương Phương Việt Quến là chết nhân lạc đã sang con thầy á. Thì do cái việc làm phước đức trong đời này mình cũng dư thì cái cảnh tử nghiệp của mình nó đến, nhưng mà nhờ cái phước đức đó mà mình vẫn còn sống thêm 5 năm hay 10 năm nữa do cái sự cầu nguyện của những người còn ở trên kim thế này. Cho nên mặc dù là tắt hơi thở có thể là 4 tiếng đồng hồ, hồ, có thể là 10 tiếng đồng hồ, có thể là 12 tiếng đồng hồ. Mình vẫn có những người sống lại bình thường, mình nhờ những người tu tạo phúc đức. Đó là nói theo kinh điển. Vâng, thì đây là chấm dứt hết tất cả những câu hỏi. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã như là hỏi.
Thế là có giết mấy
cái câu thơ để chỉ điểm. Nam mô Bổn Đà Đại Bi, biến ngọn lửa hát mộ kỳ liên tâm, ngôn tam bảo chạy bao năm, khi hưng thịnh lúc suy vong tưởng chừng. Một đêm ánh lửa tỏa bừng, chiếu hào quang Phật giữa rừng u mê. Lòng Phật tử cao cái tê, từ bi bác ái nổ về trong tâm. Đó trên hồng Phật cao thâm, nở trên đất lặng ngàn năm vững bờ. Sau đó rồi, bà con Phật tử các nơi và nhất là ở bên kia, cái hội người Việt công khai, coi như công khai tổ chức vận động để đóng góp, thì cái nguồn thu lại của cái chùa chúng ta lại càng phát triển, tạo cơ hội cho chúng ta có cái thành quả hôm nay. Chính vì cái lòng kính mến của bà con Phật tử, cái lòng nhiệt tình, cái áp lực, cái tâm của cái ngọn lửa mà Duyên Tôn cũng gọi là cái ánh hào quang của Phật chiếu sáng, thành ra tôi muốn viết tiếp thêm mấy câu nữa. Bao khu lá rụng trên đàn, trên đường, bảy lòng Phật tử cúng dường liên tâm, ngôi tam bảo 16 năm, đó sen hồng Phật đã đôn bông chỗ cành, đức từ bi kính tâm thành, cho liên tâm tự duyên làm hôm nay. Phật tử ơi, ta chúng ta xây ngôi tam bảo tương lai muôn đời, đất từ bi đến từ bi sao tuyệt vời, trồng vườn hoa Phật giữa trời Phật lan. Đó là hết.
Sẽ ca một cái bản dùng cổ tựa đề là tiếng chuông cảnh tỉnh. Quý vị nghe này, quý vị bài chúc pháp, thay thế bài chúc pháp. Tiếng chuông mõ rừng vang nơi chánh điện, chắp hai tay con thấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người chợ tỉnh cơn mê, xin Phật tổ chứng minh sám hối. Lặng tiếng chuông ngân khe cạnh đàn lạc lối, lầm 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 nhẹ hối ơi. Những ai còn sai mê thì dẫn chánh khi mà thiền, hãy mau mau quay về nơi chánh đạo, kéo luân hồi còn nặng nở tiền thiên. Danh mà chi lợi lắm cũng mà chi biết, khi sinh nhau ạ khổ dân sâu té nhau dần dần nhau rồi, đến khi chung nắm hơi tàn chỉ còn trở lại hai bàn tay trắng. Nhớ lại mở xuân tâm trên đường quan lộ, đời ta đã trải qua bao cơn giông tố ba đào, nay tình chất hoàng hương thì mai tóc đã hai màu, mỗi đi nhìn hoàng hôn xê bóng thẻ đàn bà nhẫn nhãn ngoài sân, nhìn qua rơi lũng đầy xanh, nhìn mây bay trên đỉnh núi, ta mới hay đã nửa đời thương gió, cuộc đời còn gì nữa mà mong. Thề ngay khi lửa lòng được dụi lạnh, thì trên đầu mai tóc đã điểm sương, bước giang hồ các buổi sẽ dồn chân, mùi danh lợi tái tê một thân khổ. Ta chỉ là cánh chim bạc gió, buổi trời chiều đưa dạng dặn trời mây. Bạn bè còn lái hai đây, chồng thân thích được mấy.
mấy người lai người vàng. Ôi bậc cư náo thị vô nhân danh, phú tại lâm sơn hữu viễn thâm. Cầm tay còn lắm kim ngân, thì còn bạn hữu xa gần đón đưa. Đợt ngày thân thế xa xơ, đời như buổi chợ ngồi trưa một mình. Sai giấc mộng hơn 50 năm có lẽ, tỉnh cơn mê dần can đã nhăn nheo. Vui bao nhiêu thì sầu thẳng cũng bấy nhiêu, nhiều hy vọng nhưng cũng nhiều cay đắng. Mấy mươi năm qua lang lộn trong buồn thương quá thẳng, thì kiếp nhân sanh cũng lặng đặng mấy phen rồi. Chiều nay nghe tiếng chuông ngân lòng có thêm xúc động bồi hồi. Con dữ và nơi chánh thịnh chiên ương Đức Di Đà đang giữ chứa tòa sen. Lần lần lòng lắng trầm duyên, thiền môn nhà mối ưu thiền ai ơi. Cõi đời lệ thảm đầy dơi, tìm nơi thanh tịnh thắng nơi tâm hồn. Cơn tâm bảo coi cầm nhẹ tỏa lòng con đây, cũng dơi bớt tủa buồn. Đức Phật từ bi tha thứ mọi tâm hồn. Con nguyện noi gương theo Đức Phật, không giận không hờn và phiền lũy mãi mãi. Kiếp con người vây trả cả vai, đời là khỏi khổ, cuộc đời là khỏi tạm. Chỉ có lòng từ bi và tha thứ mới làm cho ta thờ khởi tâm hồn. Sương tăng giận gian gian miền quan hải, chốn Phật đài còn lạnh lạnh tiếng chuông ngân. Con cúi đầu đánh lễ Đức Thế Tôn, xin tha thứ kẻ trần gian nhiều tội lỗi. Sao những lời sám hối, còn thẫn thờ đứng trước tổng tam quan. Chiếc lá bồ đề rơi rụng theo từng ngọn gió phủ sang, nhặt chiếc lá mà làm con bâng khuâng tự nhủ. Rồi đây thân con sẽ như chiếc lá mà rơi rụng, thì còn ôm giữ làm chi những chuyện đau. Đoạt lợi tranh danh khổ tư lao tâm, rồi các buổi sẽ trở về nơi các buổi. Liên tâm bằng tiếng chuông ngân, có ai thức tính dịch đời hay chưa?
Con nhìn nghe thì còn hát con đứng thân trang, nhìn ngược nó tưởng thành được, còn nghe kỹ là tưởng cà ôn. Con nhìn